chẳng có tương lai. Tình Chúa ơi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người Cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Tình Chúa cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ân năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con. Người tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u.
Ngày 13 tháng 7, vua Thánh Henry. Hồi ức cho thấy Thánh Henry là một vị hoàng đế siêu vời, với đường lối chính trị đôi khi tạo ra những phản ứng quan trọng, thậm chí gặp cả chống đối của phía giáo hội. Chẳng hạn, Ngài đã liên minh với các dân ngoại như dân Lưu Tiết và dân Ridas để chống lại vị quận công Công giáo, và sau này sẽ là Boleslas thứ nhất, vua nước Ba Lan, đang tìm cách hợp nhất các dân gốc Slav ở phương Tây. Thánh Henry sinh tại Bavière năm 973. Cha của Ngài là Henry, bá tước xứ Bavière. Mẹ Ngài là Giselle, con gái của Conrad, vua miền Bourgogne. Ngài có biệt danh là Hay Gây Cấn, và là anh của bốn người em, trong đó Bruno sau này là giám mục Augsburg. Gisela sẽ kết hôn với Stefano nước Hungary, và Brigitte về sau là viện mẫu Saint Paul ở Ratisbon. Để bảo đảm cho việc giáo dục con cái, Henry được mẹ giao phó cho các thầy dòng ở Middelstein miền Sachs, rồi sau đó cho Thánh Wolfgang giám mục Ratisbon. Nhưng thật rủi ro, trong một năm Henry đã chịu hai cái tang, cha và thầy. Thánh Ngô Hoàng từ trần ngày 30 tháng 10 năm 994 và vua Henry từ trần ngày 28 tháng 12 năm 994. Tuy nhiên, ở bên kia thế giới, các ngài dường như là không ngừng săn sóc Henry. Có một truyền thuyết kể rằng Henry đã mơ thấy Thánh Ngô Hoàng hiện ra viết trên tường nhà thờ hai chữ "Còn sáu". Viết lên hai chữ "còn sáu". Tỉnh dậy, Henry nghĩ rằng mình chỉ còn sống được 6 ngày nữa mà thôi. Cho nên Ngài vội vã bố thí của cải rộng rãi để chuẩn bị ra trước tòa Chúa. Thế nhưng hết 6 ngày đã qua mà Henry vẫn còn sống. Henry bèn nghĩ rằng, ồ, vậy thì có lẽ còn 6 tháng nữa chứ không phải là 6 ngày. 6 tháng để làm việc lành. Cho nên 6 tháng Henry cố gắng làm những việc lành phúc đức. 6 tháng trôi qua, Henry vẫn còn sống, chưa chết. Henry bèn nghĩ rằng là, ồ, có lẽ Chúa lòng thương xót cho mình kéo dài thêm 6 năm nữa để sống hoàn hảo hơn. Cho nên trong 6 năm trường nhân đức ấy, Henry bỗng được chọn làm hoàng đế nước Đức Roma mà vẫn chưa chết. Trước khi lên ngai hoàng đế, Henry đã cấy vị người cha từ trần lên làm bá tước miền Bavaria. Các lãnh chúa thân thiết với ngài, dân chúng cũng cảm mến ngài sâu xa. Họ ước ao bá tước trẻ của mình lập gia đình. Nhưng Henry đã hứa với Chúa là sẽ sống độc thân. Vì vâng lời mẹ và dưới áp lực của các lãnh chúa, Henry nhận cưới Cunegonda, một thiếu nữ trong số 11 người con của công tước miền Luxembourg. Nàng có sắc đẹp mặn mà và nhiều đức tính làm cho mọi người mến phục. Sau các lễ nghi cưới hỏi, lúc về chốn riêng tư, Henry mở lời với người bạn đời: em yêu, anh không muốn em không hay biết rằng anh đã thề với Chúa sẽ hiến dâng hồn xác phục sự ngài, và vì tình yêu Chúa Giêsu Kitô, anh muốn tiếp tục hoàn toàn. Và Cunegonda vui sướng trả lời: Chúa công của em, lời khấn hứa ấy em cũng đã hứa rồi. Thật hạnh phúc chúng ta có thể trung thành với những ước nguyện của chúng ta. Đó là đám cưới tinh tuyền của Henry và Cunegonda sẽ được phong thánh năm 1200. Hoàng đế Henry lên ngôi và được Đức Giám Mục Thành Mayence sức dầu phong vương. Lễ đội vương miện được cử hành ở Mayence năm 1007. Mấy hôm sau, hoàng hậu Cunegonda cũng được truy phong vào đội triều thiên ở giáo đường Paderborn. Rồi năm 1014, ở đền thờ Thánh Phêrô, ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 8 tấn phong hoàng đế. Ngài là vị hoàng đế thông minh, nhân đức, tính tình hiền hậu, nhân ái, được toàn dân quý mến. Công việc trước tiên Henry thực hiện là tái lập trật tự an ninh, công bằng xã hội, cho người dân được an cư lạc nghiệp. Ngài đi khắp nước dẹp loạn, chống áp bức bất công. Đến đầu Henry cũng gặp toàn là những người nghèo khổ, những kẻ thất nghiệp, phải giải quyết công ăn việc làm cho họ. Với tính tình vui vẻ, bình dân và đầy lòng bác ái, hoàng đế rất được dân chúng mến chuộng. Nhưng đế quốc Đức Roma lúc ấy đang thời suy vong và tình hình rất phức tạp. Vì thế, việc đầu tiên của hoàng đế là lo giải hòa các cuộc tranh chấp. Trước hết, ngài nhường quyền bá tước miền Bavaria cho Henry người Luxembourg. Suốt đời hoàng đế, Henry luôn phải lo vãn hồi trật tự trong đế quốc. Ngay khi lên ngôi hoàng đế, ngài đã phải mang quân sang chinh phục đất Ý, là nơi Oduan tự phong làm vua, tách rời khỏi đế quốc, dẹp tan đối phương ở biên giới gần núi Alp. Ngài đã được dân chúng tưng bừng đón rước. Đức Tổng Giám Mục Milano phong vương cho Henry tại Pavi. Trở về nước, ngài lại phải đối phó với Boleslaw, sứ Ba Lan. Mấy năm sau, Boleslaw bị quân nhà vua đánh tan và Jeremia lên quản trị sứ Ba Lan. Bất đắc dĩ, vua Henry mới phải dùng đến binh lực. Nhưng ngài luôn tỏ ra nhân từ. Chẳng hạn, Hermann vì muốn chiếm ngôi đã đốt phá thành Strasbourg. Trước lời khuyên nên trả thù thành phố dung dưỡng Hermann, hoàng đế trả lời: Thiên Chúa trao quyền tối thượng cho ta, không phải là mang đến quanh ta những tên sát nhân và cướp bóc, nhất là không phải để cho ta phải thiệt mất linh hồn. Lời này đến tai Hermann và ông ta hối cải. Hoàng đế Henry bảo vệ Đức Giáo Hoàng Benedicto chống lại Đức Giáo Hoàng giả. Đức Giáo Hoàng nghĩ tới một giáo hội trần thế. Nhân dịp này, đây là lần đầu tiên ở Tây Phương, hoàng đế Henry nhận được quả địa cầu hoàng đế, là một trái cầu bằng vàng, trên có vương miện và cây thập tự, để biểu tượng quyền hạn trao phú cho ngài, lo cho vương quyền Chúa Kitô được phổ biến khắp nơi. Trở lại quốc gia, Henry vội lo dẹp loạn ở Lombardy. Rồi với nhiệt tình, ngài đã đến viếng tu viện Cluny, ở đó cầu nguyện lâu ngày và tặng cho tu viện món quà của Đức Giáo Hoàng. Henry sống trong cung điện như trong tu viện và chỉ nghĩ tới hòa bình và đức ái. Ngài góp phần cải hóa dân Hungary bằng việc gả em gái mình cho vua thánh Stefano. Để gây thuận hòa với các dân tộc, ngài thực hiện cuộc gặp gỡ vua Robert nước Pháp. Đối với giáo hội, ngài lo trùng tu các thánh đường, giúp đỡ các giám mục. Đặc biệt hơn, ngài đã thành lập giáo phận Bằng Bẹc, và chính tại nhà thờ chính tòa giáo phận này, ngài sẽ được mai táng. Trên ngôi hoàng đế, Henry vẫn trung thành với lý tưởng, giữa muôn công việc bề bộn, ngài luôn dành thời gian cho việc cầu nguyện. Tương truyền rằng, ao ước lớn nhất của Henry là được sống trong tu viện. Lần kia, ngài tới thăm tu viện Thánh Van ở Việt Đồng. Ngài đã xin với chân phước Richard, tu viện trưởng, nhận ngài làm tu sĩ. Đức Đàm Niệm Phụ nói rằng, chỗ an toàn của vị hoàng đế là ở trên ngai tòa hơn là ở trong tu viện. Khi thấy vị hoàng đế khẩn nài, Đức Đàn Viện Phụ trả lời và hỏi: Ngài có sẵn sàng thực hiện đức vâng lời cho đến chết không? Hoàng đế Henry cương quyết trả lời: Con sẵn sàng. Đức Đàn Viện Phụ liền nhận ngài như một tu sĩ của dòng và nhân danh đức vâng lời truyền cho ngài cai quản đế quốc để hiến thân tìm vinh quang Chúa và cứu rỗi thần dân. Mặc dầu việc nước đa đoan, thánh nhân cũng hết lòng lo giúp việc đạo. Ngài chọn những người tài đức lên làm giám mục cai quản các giáo phận trong khắp cả nước Ý và nước Đức, đồng thời thành lập thêm nhiều giáo phận mới, mở mang giáo hội, canh tân các dòng tu, xây dựng thánh đường. Như lời một tác giả đã viết về vua Henry như sau: Khi người tôi tớ thánh thiện của Thiên Chúa được sức dầu làm vua, ngài không lấy việc lo cho phân đời làm đủ, nhưng để được triều thiên bất tử, ngài còn lo chiến đấu cho vua cả trời đất. Vì phục vụ người là cai trị vậy, thế nên ngài ân cần mở mang đạo thánh, làm cho các nhà thờ có tư hữu và trang hoàng lộng lẫy cho các nhà thờ đó. Ngài lấy chính đất của mình mà lập tòa giám mục Bằng Bẹc, chọn hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô với thánh Giorgio Tử Đạo làm bổn mạng cho tòa giám mục ấy, lập hợp đồng đặc biệt giữa tòa giám mục và tòa thánh Roma, để quy về cho ngôi tòa độc nhất ấy cái vinh dự như ý Chúa muốn, và để làm cho tòa giám mục mới nhờ sự bảo trợ ấy mà được vững chắc hơn. Để cho mọi người thấy rõ, người tôi tớ thánh thiện của Chúa đã lo lắng đến mức nào cho giáo phận mới này được bình an và êm thắm, ngay cả trong tương lai nữa, thì chúng tôi xin trích dẫn mấu thư dưới đây để làm chứng. Henry nhờ lòng từ ái quan phòng của Chúa mà được làm vua. Xin gửi lời thăm tất cả con cái trong hội thánh bây giờ và sau này. Chúng ta được Kinh Thánh dạy dỗ và nhắc nhở bằng những giáo huấn hết sức tốt lành, là phải từ bỏ của cải phù vân và đưa các lợi ích trần gian này xuống hàng thứ yếu, để lo cho được nơi cư ngụ vĩnh viễn ở trên trời. Thế nên chấm không hề quên ơn thương xót đó, cũng hằng ý thức rằng nhờ lượng hải hà nhưng không của Chúa mà được vinh dự làm hoàng đế này. Và vì vậy chấm nghĩ các việc sau đây là hợp lý. Không những chấm phải trang hoàng thêm cho các đền thờ mà các bậc tiền vương đã xây dựng mà để sáng danh Chúa hơn, chấm còn phải xây dựng thật nhiều đền thờ khác và công đức nhiều vào đó để bày tỏ lòng đạo đức và biết ơn. Henry hầu như suốt đời chỉ giao tranh, trước hết là để trấn áp những cuộc nổi dậy trong đế quốc rộng lớn của ngài, vốn gồm phần lớn nước Đức, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Áo và miền Bắc nước Ý. Sau đó là đương đầu với Boleslas, quận công Ba Lan. Sau nhiều cuộc chiến tranh chỉ đưa lại chán trường. Năm 1018, Henry ký một hòa ước công nhận thực tế sự độc lập của nước Ba Lan. Ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 8 triệu tập sang Italy năm 1021. Cùng với Đức Giáo Hoàng và với sự đồng ý của vua nước Pháp là Robert, biệt danh là Đạo Đức, ngài đã giúp hoàn tất công cuộc cải tổ giáo hội. Dù bận rộn với các cuộc chiến tranh, ngài luôn lưu tâm đến các quyền lợi của giáo hội bằng cách tham dự các công đồng miền và lựa chọn những giám mục đạo đức. Ngài cũng cộng tác với các tu viện như Cluny, núi Cát Xanh, Comadoli để cải tổ nếp sống, lắng nghe ý kiến các vị đạo đức. Trong bài diễn từ đọc tại Đại Công đồng Thionville lần thứ nhất năm 1003, ngài đã trách cứ các giám mục quá nhu nhược trước những đám cưới loạn luân. Và năm 1023, ngài hỗ trợ cuộc cải cách của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 8 trong việc thải hồi các linh mục và lên án việc mua bán chức thánh. Thánh Henry cũng xây dựng nhiều đại giáo đường, cải tạo nhiều nhà thờ, lập thêm nhiều tòa giám mục. Ngài là một vị hoàng đế thánh thiện luôn nêu gương tuận tụy với Chúa và với giáo hội trong một giai đoạn đầy nhiễu nhương, hết sức khó khăn. Ngài cũng biểu lộ một lòng trung thành lạ lùng, một sự xả kỳ trọn vẹn cho bổn phận đối với đất nước, trong một lương tâm ngay thẳng và đạo đức. Trở về Đức, ngày 15 tháng 7 năm 1024, Hoàng đế Henry từ trần. Ngài đã dùng trọn sức lực để xây dựng một đế quốc theo tinh thần Kitô giáo. Ngài qua đời ở tuổi 51 tại Hoàng cung ở Corona. Theo yêu cầu của ngài, thi hài được chôn trong nhà thờ chính tòa Göttingen đã được ngài xây cất và được phong thánh năm 1146. Thưa anh em và các bạn, đọc qua tiểu sử của vua thánh Henry, chúng ta thấy quyền năng lòng thương xót Chúa thật lạ lùng, đã sử dụng một vị vua để làm việc thực thi lòng thương xót của Chúa cho người dân. Thường thì ta thấy những ông vua là những bạo chúa, làm vua mà muốn gì chẳng được. Không những là năm thê bảy thiếp mà có cả ngàn cung phi mỹ nữ nữa. Rồi thì ăn sung mặc sướng xa hoa lộng lẫy, rồi thì kẻ hầu người hạ, cho người dân sống thì sống, bắt chết thì cũng phải chết. Vua mà. Ấy thế mà Henry hoàn toàn ngược lại. Lập gia đình vì vâng lời mà thôi. Và hai người khấn với nhau giữ đức khiết tịnh, không ham hố sắc dục, không ham hố tiền của danh vọng chức tước, mà sống trong một lúc thời buổi mà nhiễu nhương cả về mặt giáo hội đến mặt xã hội. Các quốc gia thì luôn luôn là có những cuộc chiến. Rồi trong giáo hội có biết bao nhiêu những tệ đoan. Mà vua Henry lo cho việc đời, việc đạo chu toàn. Và cá nhân thì giữ giờ để mà cầu nguyện, làm việc đạo đức sốt sáng. Còn hơn cả một tu sĩ nữa. Mà nhà vua đã xin làm một tu sĩ mà khất đức vâng lời. Và bề trên truyền là vậy thì vua phải vâng lời là làm vua để mà cai trị, để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Henry đã vâng lời làm đúng như thế. Đọc tiểu sử của Henry, chúng ta mới thấy được rằng là đâu có phải sống nghèo khổ hay là những người bần dân mới làm thánh được. Vua cũng có thể làm thánh được. Những người nghèo khổ cũng có thể làm thánh được. Ai cũng được mời gọi nên thánh. Vì Chúa nói, các con hãy nên thánh như cha các con là đấng thánh. Anh chị em cộng đoàn lòng thương xót Chúa, khi chúng ta đọc lại chuyện thánh vua Henry này, mình mới thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa kỳ diệu vô cùng. Chúa có thể sử dụng bất cứ ai để cho người ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Từ một ông vua, từ một ông quan, từ một người lính, từ một người dân, và cũng thể sử dụng mỗi một người chúng ta ngày hôm nay trong cương vị là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, là công nhân, là người đại gia, là bất cứ ai trong xã hội ngày hôm nay. Hãy để cho Chúa dùng mình như Chúa đã dùng vua Henry, làm dụng cụ để thực thi, loan truyền, loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Amen.